mấy chăng nữa cũng chỉ là phương tiện để độ sinh thôi. Nếu tâm này thường định thì thân này có đi đứng nằm ngồi gì đều là phương tiện độ sinh hết. Còn nếu chỉ thân định thôi, ngồi yên không nhúc nhích mà tâm không định á, thì không độ sinh được mà cũng không tự độ được. Tại nếu mình ngồi yên nhúc nhích thì lấy ra mình độ sinh. Mà nếu ngồi yên không đủ để thành Phật, thì nếu ngồi yên mà tâm nghĩ loạn tưởng lung tung hết thì không thể thành Phật. Nhưng mà nếu tâm á, tức là đi đứng nằm ngồi thì trong này nè, gặp cảnh này gặp cảnh nọ, cảnh tha hồ biến đổi, nhưng mà tâm này bất động bằng cách rằng là lúc nào cũng hồi hướng. Đó. Lúc nào cũng nghĩ tới cái Bồ Đề Tâm, tức là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. À, cái Bồ Đề Tâm đó nó đối cảnh nó bất di bất dịch. Nó cứ tùy cảnh ứng hiện nhưng mà bản chất nó không xê dịch. Tức là bản chất hồi hướng nó không xê dịch. Giống như một tấm gương á. Cảnh xấu, cảnh đẹp hiện lên nó đều cho hiện hết, nó không từ chối. Nhưng không có một cái cảnh nào dính mắt nó được hết. Cảnh nào rời nó là mất. Thành ra không một cảnh nào dính mắt, tức là tâm vô sở nhiễm như cái gương vậy. Nhưng mà cảnh nào cũng ẩn hiện. Thành ra ở đây nhất nhất trong một đời sống cảnh nào cũng ẩn hiện. Nhưng mà không một cảnh nào dính mắt được cái bằng là Bồ Đề Tâm, cái đương nguyện chúng sinh. Tại vì nếu cảnh nào mà dính lại thì cái đương nguyện chúng sinh nó chết liền, nó mất liền. Đó. Thì dù bây giờ mình đi, mình mải nghĩ đến chuyện đến rồi mua cái gì, sắm cái gì thì mình đâu có đương nguyện chúng sinh được. Tức là cảnh nó dính vào trong tâm rồi, tức là sở nhiễm rồi. Tâm có chỗ nhiễm này. Thế như vậy đó thì mình sẽ thấy rằng là tình hành này á, tu tình hành này là tu Bồ Đề Tâm. Tình hành này nó là nghĩa là cái sự tu mà tương ưng với thiền nữa. Mà thiền tổ sư á, tổ sư thiền đó. Tức là rõ ràng đi đứng nằm ngồi gì cũng không có lìa cái sự phát nguyện thành Phật này. Mà không có lìa cái sự Bồ Đề Tâm, tức là sự cầu thành Phật. Tức là cầu thành Phật và cầu độ chúng sinh. Cầu độ chúng sinh đó, cầu độ chúng sinh đó, tức là làm sao cho chúng sinh và mình đồng thành Phật và đồng đạt được cái cảnh giới của chư Phật. Đồng thành, tức là cái niệm niệm không bao giờ rời cái tư tưởng thành Phật, tức là rời Phật. Thành ra cái tình hành này nó là phải nói thẳng rằng là cái pháp môn này á của Hoa Nghiêm á, nó không lìa thiền mà nó cũng chẳng lìa tịnh. Nó là tục sư thiền, nó cũng là tịnh độ. Là bởi vì luôn luôn khi nào cũng không bao giờ rời cái niệm là thành Phật đạo và độ chúng sinh. Và không bao giờ lìa cái niệm thành Phật, tức là không bao giờ lìa cái niệm hướng đến Đức Phật. Tức là bất ly cái niệm niệm Phật. Tức là luôn luôn niệm tới Đức Phật. Như thế đó là niệm Phật. Và như thế đó thì mới, với cái tâm như vậy thì mới đạt được cái cảnh giới của chư Phật, nó cảnh giới thanh tịnh. Thì cảnh giới thanh tịnh nó mới có thể thành tựu, nó mới thể được xây dựng. Thì như vậy nó thì mình mới biết rằng là và nó lại vừa là giới. À, nó vừa là giới là bởi vì ngăn không cho mình khởi tâm ái nhiễm. Là bởi vì lúc nào cũng cầu nguyện chúng sinh cho nên giới. Bởi vì nó ngăn ngừa cho mình, nó phòng hộ cho mình, cho nên nó là giới. Nó đưa mình đến cái kết quả là cái hành của mình thanh tịnh, cho nên biết nó là giới. Mà cái hành thanh tịnh này bất thối là bởi vì gặp bất cứ cảnh nào cũng không dao động, cho nên biết nó là định. Và do giới định đó mà nó không bao giờ bị si mê quấy động, nó không bao giờ bị gián đoạn, không bao giờ bị si mê làm cho nó đứt đoạn tất cả những cái tâm này hay là những cái sự phát nguyện này. Cho nên nó hướng đến chỗ của Phật đi và nó đến được chỗ của Phật đến. Cho nên biết nó là huệ. Như vậy thì cái pháp môn tu này có thể nói nó là bao gồm cả giới định huệ, bao gồm cả thiền tịnh nữa. Cho nên nếu người nào mà siêng trì tụng cái phẩm này á, tức là cứ trì tụng hàng ngày á, mà trì tụng nó rồi gõ mõ tụng kinh rồi cũng kể đi đường cũng tập như vậy, thấy bất cứ gì cũng sinh niệm hồi hướng như vậy, thì người đó mau chóng đắc định. Đó. Đắc được từ bi tâm huệ, thành được tổ sư thiền. Thế là đi đứng nằm ngồi gì tâm cũng định hết. Rõ ràng. Tại đi đứng nằm ngồi gì cái tâm nó cũng hướng đến chuyện độ sinh. Tức là cái tâm độ sinh nó không bị gián đoạn trong cái sự đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh. Mà cái tâm mà độ chúng sinh đó, đương nghiệp chúng sinh đó không bị gián đoạn. Mà đương nghiệp chúng sinh nó là thuộc về từ bi. Mà từ bi đó mà không gián đoạn thì không phải từ bi tâm muội thì là cái gì nữa. Tức là chính định. tức là cái từ bi tam muội nó là đạt được cái đỉnh của từ bi. Mà khi đạt được cái đỉnh của từ bi á, thì giới thành tựu, huệ thành tựu. À, hai nữa là có thể lấy đây làm giới. Cho nên trong cái giới luật của Phật giáo nó mới rút từ cái phẩm tình hành này ra rất nhiều để làm thành tỳ ni nhập dụng. À, tỳ ni nhập dụng có nghĩa là những cái bài kệ mà cái người tu hành bắt buộc phải học thuộc cho người trì tụng trong này. Đấy là nhất là gì, trì tụng để tránh mình tâm liên ý mã, nghĩ lung tung. Tại vì nhất cái gì mình cũng phải nhiếp tâm, tức là uống nước đừng có quên đọc kệ ha. Thì dù vậy ngồi giảng phải đừng có quên đọc kệ ha. Ngồi thiền đừng quên đọc kệ ha. Cái gì mình cũng đừng quên đọc kệ hết, thì đương nhiên mình có thì giờ để nghĩ gì hết. Đấy. Mà kệ nào cũng đương nguyện chúng sinh hết. Cho nên đây là một cái phương tiện rất là thiện xảo để mình có thể thành tựu được giới, định và huệ. Tuy rằng không nói gì tới giới mà là giới, tuy chẳng nói tới định mà là định, tuy chẳng bày tới huệ nhưng mà là huệ. Tuy không đụng gì tới thiền nhưng mà là tổ sư thiền đấy. Tuy chẳng nói tới tịnh nhưng mà là tịnh độ. Tại vì tịnh hạnh. Tịnh đây thì là tâm tịnh, thì thế giới tịnh. Cho nên mới nói rằng là khi mình đi như vậy thì mình mới nói là làm sao cầu nguyện hết thảy chúng sinh đồng đi trên cái con đường Đức Phật đi. Đó. Mà đến được cái chốn và vô y, tức là đi trên con đường của Phật đi, thì con đường Phật đi là con đường đến cái quả thành Phật. Đến cái quả thành Phật thì là cái chốn của vô y của mình rồi, khi mình đến được cái quả đó. Còn khi mà mình ở nơi đường thì mình nên nguyện cho chúng sinh hay đi đường Phật, tức là chúng sinh cũng hay đi cái đường của Phật, hướng tới pháp vô dư. Vô dư đây là vô dư niết bàn, tức là hướng tới niết bàn. Rồi khi theo đường mà đi, nên nguyện chúng sinh noi tỉnh pháp giới, tâm không chướng ngại. Khi mình theo con đường đó mình đi, mình theo con đường đó mình đi, mình lần đi thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh cũng noi theo tỉnh pháp giới, đừng có đi lạc ra ngoài. Bây giờ mình theo con đường, mình theo chỉ bảng chỉ dẫn, mình đi đúng theo chỉ dẫn thì không sợ lạc, thì tới. Để khi mình noi theo cơ sự chỉ dẫn đó thì mình nên cầu nguyện hết thảy chúng sinh nên noi theo sự chỉ dẫn của giới luật mà đi, thì tâm họ sẽ không còn bị chướng ngại bởi những cái phiền não, câu uế, sân si nữa. Để khi mình cầu nguyện hết thảy chúng sinh như vậy, và khi ngay khi mình cầu cho chúng sinh như thế nó thì mình cũng bị nhiễm. Mình bị nhiễm bởi cái tâm cầu chúng sinh mà mình nhiễm bởi cái như vậy nữa, mình tự nhắc mình. Nên tự nhắc là khi giờ tôi đi đường mà tôi phải theo cái bảng chỉ dẫn để cho đừng lạc, thì cũng vậy, tôi nguyện cho hết thảy chúng sinh trong đó có tôi. Đó. Là cũng phải theo đúng những cái sự chỉ dẫn của chư Phật để mà đừng có lạc đường. Bởi vì nếu mà không theo, vượt ra ngoài sự chỉ dẫn nó thì sẽ lạc, sẽ không đến được cái chỗ Phật đến. Rồi khi mà lên trên đường dốc, tức là đường cao, thì nên nguyện cho chúng sinh ra khỏi hẳn ba cõi, tâm không khiếp nhược. À. Ra khỏi ba cõi này là tam giới ra, là dục sắc vô sắc. Mà tâm không khiếp nhược là bởi vì mình mà nghe mà phát một cái tâm nào đó nó vượt ra khỏi ba cõi này mình sợ lắm. Tức là thì dù bây giờ mình nói chứ, bây giờ mà nội mà phát tâm mà xả một cái gì ái mà mình quen ở thế gian này, mình có thấy khó xả muốn chết thì nói. Cho nên có nhiều người cứ luyến tiếc mà phải tu, mà cho để tóc thì chắc tu rồi đó. Nhưng mà cái cào đầu nhìn gì hợm quá trời nên thành ra khó coi quá, thành ra không dám nói ví dụ như vậy. Chứ phải chi mà cho để tóc thì chịu, hay là cho mình trưng diện chút đó, thì chịu. Nico mà cũng sơn móng tay này nọ, cái đẹp bánh mỏ này, ngắm thấy mấy cái móng tay nó lấp loáng này nọ, nói dù như thế chứ gì mà bắt ăn mặc người kia nhìn cạo đầu nhìn gì hợm chi đâu. Thì dù vậy nó, thì dù mình nói những xả những cái sơ nó mà còn khó xả muốn chết, cho nên mới nói là tâm không khiếp nhược được, khi dám xả mà không khiếp nhược. Hay là nói thì dù khiếp nhược là nói là thì dù như là xả một cái sự tranh chấp nào đó, xả một cái quyền hạn nào đó, xả một cái lợi nào đó khó quá. Đó. Cho nên mới nói là xả được mà tâm này không có khiếp nhược. Rồi khi xuống dốc, lên dốc xuống dốc, cái này đủ hết, nhiều khi nói tắt, gạt bớt đi một số, xong rồi xuống dốc lên rồi thì xuống dưới dốc thì nguyện cho chúng sinh, nguyện theo hết thảy chúng sinh, tâm ý khiêm hạ, tức khiêm tốn. khiến cho mọi người đừng có sinh trưởng cái kiêu ngạo để mà thêm lớn cái căn lành, để mà tạo nên căn lành. Tức là khi xuống đó, tại vì xuống mà, cho nên khiến cho đừng có kiêu ngạo, mà để cho cái căn lành nó thêm lớn. Tại vì cái kiêu nó làm cho mình, nó ngăn cản mình tăng trưởng cái căn lành. Tại vì cái kiêu nó thiệt hại lắm. Cái kiêu thì khi nào mình nhìn thấy người khác, mình cũng có ý xem thường, khinh chê. Đó. Khinh chê, tự hào với cái khinh chê như vậy thì nó khó khởi từ bi lắm. Đó. Tại vì mình coi thường. Mình coi không đáng, trong mình phải bận tâm, suy nghĩ tới hay là lo lắng tới. Rồi cái kiêu ngạo vậy nó dễ sinh ra cái làm chậm lại. Tưởng đâu là tới đó là tột đỉnh rồi. Đó. Rồi khi thấy đường quanh co, và bây giờ tới đường quanh co, thì nên nguyện cho chúng sinh bỏ đạo bất chính. Tại vì cái đạo tà, đạo bất chính nó quanh co vậy đó. Là trừ hẳn ác kiến, là trừ diệt hết tất cả các ác kiến đi. Ác kiến là những cái thấy không đúng với lại chân lý, nó thì gọi là ác kiến. Mình nhớ rằng là trong đạo Phật mà dùng cái chữ ác không có nghĩa chỉ là đánh đập giết chém đâu, mà đạo Phật dùng chữ ác chỉ cho vô minh, mà nói chữ thiện chân chính là chỉ cho trí tuệ. Cho nên tu các thiện pháp là chính là tu các trí tuệ, tu các món trí tuệ, mà diệt các ác pháp là chính là diệt đi những cái vô minh. Mà ái là cha đẻ của vô minh, mà huệ nó là cha đẻ ra mọi cái thiện pháp, để cho cái trí tuệ. Đó. Cho nên chính vì như thế đó mà mình phải biết cái chữ ác ở trong đạo Phật một cách rộng nghĩa như vậy. Ác đó là vô minh, bởi mình cứ nghĩ là mình đâu có ác đâu. Có nhiều người lý luận tôi đâu có làm gì ác đâu, mà tôi phải đi chùa, tôi phải sám hối, tôi đâu có làm gì ác đâu. Nhưng mà vô minh là ác, tại vì do vô minh mà nó tạo ra đủ hết. Bây giờ mình hỏi mấy anh mà ác thiệt ở đời nó, mà tại sao nó làm ác như vậy? Do nó vô minh à? Chứ nếu nó có trí tuệ nó đâu có làm như vậy, mà do nó vô minh. Còn mình bây giờ mà mình nói là tôi không làm ác là tại vì chưa đến lúc để làm ác thôi. Đó. Chưa có đến phương tiện và lúc để làm ác thôi. Thử vào cái thời đói thử xem, mình sẽ giật củ khoai của đứa con nít ngay. Đó. Mà nếu cần để làm ác coi, mình cũng sẽ làm ác. Tôi trong đời cũng nhờ có Phật Pháp cho nên thể nghiệm được nhiều cái bài học của thế gian lắm. Mà những bài học thế gian đó nó dạy cho tôi Phật Pháp. Chẳng hạn vào cái năm 76, cái thầy chủ trì chùa tôi ở bị bắt, bị công an bắt giam. Rồi thì họ mới tụ tập những người Phật tử, mà ai? Những người Phật tử thân thiết mới thấy, những người rất là thân. Công an nó gọi đến hết, gọi lên hết. Rồi công an nó làm sẵn một cái bản, cái bản đó để chúng tôi những người Phật tử ký tên sau đây: yêu cầu chính phủ cách mạng trừng trị tên thích gì đó ha, tục danh gì đó ha, đội lốt tu sĩ phá đạo hại đời. Rồi ở dưới là ký tên, có đánh tên trước rồi ký thôi, ký hết, không có một người nào từ chối hết. Sợ. Đã, ký hết. Rồi cái một cái cô tổ phó tổ dân phố cô bất mãn, mà cô là cái người mà vác cái đó đi với công an tới từng nhà bắt ký. Cô thấy hết, cô chứng kiến hết, cô mới lén cô cầm cái bản nó, cô qua chùa cô đưa tôi coi, cô đưa cho tôi xem, cô bảo thầy coi, đây là những cái người Phật tử chân chính đây. Tôi coi nhưng mà tôi không có khi dễ đâu, tôi không bắt tội đâu. Tôi nói cô ta đâu mà thôi thông cảm, tại họ có con cái, họ sợ gia đình họ bị cái gì đó đe dọa cho nên họ sợ. Thôi thì mình cũng bố thí cho họ được an lành bằng cách mình chịu cái tội đó, mà họ được an lành đi thì thôi, để cho họ an lành mình chịu cũng được vậy đâu sao. Cho nên không sao đâu. Rồi cái khi thầy trụ trì có thể ở tù ra về thì thấy nói chuyện với tôi với mấy thầy trong chùa. Thế mà bây giờ tôi tính là họ mắc cờ rồi, họ không dám đi chùa nữa. Tự mắc cờ mà tự cũng dám đi chùa. Và thầy trụ trì bảo giờ tôi đi từng nhà tôi thăm, mấy thầy thấy nên không? Mấy thầy khác phản đối mà là không. Cái đám mà lừa thầy phản bạn nó, cho nó đi luôn đi. Tôi thì nói là không, con đồng ý với thầy á, thầy nên tới từng nhà thầy thăm, vậy thầy mới là thầy của họ. Rồi thầy chủ trì thấy lên đường thì đến từng nhà thầy thăm, và có một số trở lại, còn một số mắc cờ không dám trở lại. Nên cái đó là một cái bài học cho tôi thấy. Tôi không có chê, cho đến giờ tôi cũng chê, tôi cảm thông chứ tôi không chê đâu. Nhưng mà đó cái cho tôi thấy là khi mà mình không có một cái niềm tin sắt đá, mình có một cái gì nữa thì khi mình có khả năng làm ác mình làm á, tại chưa đến lúc thôi, tại chưa đến lúc thôi, phải đến lúc nào đó mình mới có thể biết được. Cũng giống như chẳng hạn như là ngay cái hồi đó, cái năm 75-76 là ra đời quá chừng mấy thầy tu á, hoàn tục. Rồi có mấy thầy nói tôi là trước sau họ cũng bắt cộng sản, họ cũng bắt hoàn tục à, cho nên thôi mình hoàn tục sớm thì mình có rốt. Đó. Tôi nói là chờ chừng nào mà nó chĩa súng tôi cái đã, mà nó chưa chĩa súng tôi mà. Còn chừng nào nó chĩa súng tôi á, mà nó bắt tôi ra, mà nếu tôi không ra thì nó có thể giết tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng nghĩ là đời tôi chết xong chết lần thôi. Mà thà mà tôi chết như vậy á, mà tôi ngon trong kiếp sau á, còn hơn là tôi cũng ra mà tôi chết, mà để rồi tôi chết nhiều cái chết tàn hại trong nhiều kiếp. Cho nên không. Và chung cục thì người nào trung thành thì người đó được hưởng. Cho nên rốt cuộc tôi cũng đâu có bị anh cộng sản nào chĩa súng bắt ở đời đâu, người nào đâu. Và tôi cũng vẫn giữ được cái lý tưởng của mình thôi chứ. Mình cũng vẫn làm việc được như thường nữa. Mà càng ngày tôi còn càng cảm thấy tin tưởng vào Phật pháp hơn. Rồi tôi thấy mấy ông kia tôi thấy thảm quá, nói sự thiệt như vậy. Nó có nhiều ông đến nói tôi một câu vậy. Mấy thầy là khôn đó, mà tôi khuyên mấy thầy hoàn tục, con ông than thở thân tôi. Ông bảo đời tôi ngu có một lần là hoàn tục ra đời lấy vợ. Mà tôi nguyện đời đời kiếp kiếp về sau này không có ngu như vậy nữa, mà lần này kiếp này ngu một lần là hối không được nữa. Đó. Cho nên cái ác đó là nó do vô minh hết ạ. Do vô minh mà nó sinh ra tất cả mọi cái ác đó. Mình đừng có nói, chỉ dù trong bình thường về một cái câu nói của mình, một cái gì của mình, nó một câu ác khẩu, câu dứa của mình, có khi nó di họa mà mình không hay. Đó. Có khi nó làm họa cho người khác mình không hay. Mình đâu có biết. Mà mình cứ ngỡ là mình có làm ác. Chẳng hạn mình vô, mình đập bàn, đập ghế, mình mắng mỏ một người nào đó, nhân viên của mình, dưới trướng mình trong sở. Họ tủi thân, họ buồn, về họ đánh con. Rồi đứa con đi tự vặn chết. Đó. Tại vì bố đánh, xảy ra hoa lan. Thì dù như thế, mà mình đâu có nghĩ rằng là tôi đâu có làm gì ác đâu. Nó ví dụ như vậy. Rồi thì khi mình thấy đường thẳng á, thì nên nguyện chúng sinh tâm ý chính trực, không rua, không dối. Thì khi mà thấy đường thẳng bon như là đi xa lộ á, thì nguyện cho hết thảy chúng sinh này tâm ý của họ chính trực. Đó. Như Ngài Huệ Năng nó trực tâm thì đạo tràng. Người nào mà tâm chính, đó là đạo tràng. Tâm của họ đó là một đạo tràng thanh tịnh. Thì không dua không dối, tức là không a dua, không dối gạt mọi người, không a dua với mọi người. Từ khi thấy đường nhiều bụi, nghe nguyện chúng sinh xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh. Còn khi mà đường bụi tung như là đi hành hương bên Ấn Độ, thì mình nên cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh được xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh. Bụi bặm đây là, bụi bặm đây là chỉ cho cấu trần, tức là những cái dơ giấy, những cái cấu uế, những cái pháp cấu, tức là về vô minh, những cái pháp mà thuộc về vô minh, thì những cái pháp đó đều bị coi là trần cấu, được coi là bụi bặm. Thì mình xa lìa tất cả những cái bụi bặm đó để được thanh tịnh. Rồi đó là thấy đường bụi, mà giả sử ngược lại thấy đường không bụi, là đường sạch sẽ như là bây giờ này, thì mình nên nguyện cho chúng sinh thường tu đại bi tâm ý nhuần thấm. Thì hết thảy chúng sinh, tại vì đường sạch sẽ lắm, cho nên nguyện cho chúng sinh được cái sự đại bi tu tập như vậy. Mà tâm ý nhuần thấm, tâm ý không có tạp, không có tạp tức là không có bụi bặm. Nếu thấy đường hiểm, nên nguyện chúng sinh đường hiểm, đường ngặt nghèo, đường khó đi, đường gập ghềnh, đường rất là hiểm nghèo, thì mình nên nguyện chúng sinh là chủ chính pháp giới, lìa những tội nạn, thì nguyện cho chúng sinh tránh xa những cái hiểm nghèo này. Mà muốn tránh xa hiểm nghèo thì có một cái tránh xa mọi cái hiểm nghèo của thế gian là trụ ở nơi chính pháp, ở cảnh giới của chính pháp. Thì khi trụ ở trong cái cảnh giới của chính pháp thì xa lìa được tất cả các tội nạn. Còn trụ ở nơi nào trên đời này cũng vững, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói, Đức Phật bảo là trốn ở nơi nào để mà thoát khỏi cái khổ cái nghiệp. Đức Phật nói vậy này, giặc cướp mình sợ lắm. Bây giờ mình nghe có giặc cướp nó tới, mà tụi giặc cướp nó dữ lắm, cướp của giết người, mình sợ lắm, mình đi trốn. Đó. Nhưng mà mình đừng quên là giặc cướp này chưa có sợ bằng một cái thứ đó. Kể vì giặc cướp nào dữ nhất ở đời, nó cũng chừa người già với con nít. Nó có thể giết hại những người khác, nhưng mà người già con nít nó còn có thể tha. Và giặc cướp có dữ đến đâu chăng nữa, mình cũng có nơi trốn, là mình đến vô trong bóp cảnh sát mình ở, thì giặc cướp không dám đến. Nhưng mình đừng quên một cái là cái giặc buông lung. Cái giặc buông lung của tâm ý, tức là vô minh ái dục, để cho ái nó hoành hành. Thì cái giặc đó, người già nó cũng không tha nữa, người trẻ nó cũng không chừa nữa. Đâu phải người già buông lung mà cái ái buông lung đó nó bảo thôi, chủ nhân này già rồi cho nên tha đi, đừng có làm họ phiền não nữa đâu. Nó đâu có tha, nó cũng vật cho phiền não chết luôn. Mà cái đứa con nít mà khởi ái đến nó cũng vật chất chất luôn đó. Khởi cái thương ghét giận hờn này kia, thì cái ái đó nó cũng hoành cho ngã cục. Tức là nó không nhường một người nào hết, bất cứ một kẻ nào mang nó cũng đều bị hết. Mà trốn đâu cho thoát, trốn đi đâu cũng mang theo nó hết. Mà nhớ là Đức Phật bảo giặc cướp ở nơi đời dữ nhất đó, cũng chỉ giết được một mạng này mình thôi. Mà cái giặc đó nó giết mình nhiều đời nhiều kiếp. Giặc này nó chỉ theo mình được một đổi thôi, giặc thì nó theo mình bén gót muôn đời muôn kiếp, mà nó giết mình muôn đời muôn kiếp. Cho nên Đức Phật mới bảo vì như thế nó mà như vậy, thì muốn tránh cái giặc cướp mà buông lung bởi ái đó, bởi dục đó, thì chú ở đâu? Chú ở nơi tỉnh giới. Thế tâm mà an chú nơi tỉnh giới nó, thì giặc dữ đó không làm gì được mình nữa hết. Chính vì vậy mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, mà An Nan hỏi rằng là khi xưa Như Lai còn tại thế để chúng con dựa Như Lai, bây nay Như Lai mất rồi thì chúng con biết nương tựa vào ai? Đức Phật bảo nương vào Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là giới luật, tức là nương vào trong giới đó mà được an. Cho nên Đức Phật bảo phải biết rằng là giới là chỗ an ổn nhất, là nơi an ổn nhất. Cho nên một người thọ giới là một người đó có sắm được một ngôi nhà an ổn. Còn một người không thọ giới là một người mà kêu bằng vô gia cư, đi lêu bêu ở ngoài, thì phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói, chịu khát, chịu muối, chịu mồng. Tức là chịu lạnh, chịu nóng nó là chịu sao? Chịu thương, chịu ghét, chịu cái sầu của thương như là khi bị lạnh, chịu cái đau của ghét khi bị nóng. Đó. Chịu muối chích, chịu muối cắn là bực dọc phiền muộn khi bị chê, bị bai, khi bị đụng, bị chạm. Y chang vậy. Còn nếu an trụ ở trong cái nhà của giới á, thì lạnh nóng kia không có xâm phạm được, muối mỏng kia không có chích được. Thì khi an trụ ở trong cái nhà của tịnh giới á, thì đương nhiên cái thương cái ghét kia, tức là giống như là cái thắng cái bại mà hôm qua có đề cập đến, là mình có thể sống tịnh lạc đó, là nhờ an trú ở trong cái nhà của tịnh giới. Mà tịnh giới đó là những cái tịnh hạnh như vậy thì mình có thể an trú được. Cho nên đó là chỗ an trú tối thắng tối thượng. Còn Đức Phật mà người ta quên đi một điều, người ta chạy đông chạy tây, người ta trốn né cái ác này cái ác kia, mà người ta quên đi một cái ác hại mạnh nhất, người ta cứ đeo theo bên người. Mà nếu người ta lìa cái ác hại đó đi á, thì những cái ác hại khác không cần phải tránh, nó cũng dám tới gần, nó đến mình nổi. Mà tất cả những cái đó mà nó có thể công hãm mình được là nhờ cái chất liệu ác đó ở nơi mình nó có, tức là cái ái dục, cái ngã đó. Cho nên vì như thế nó mà mình mới thấy cái đường hiểm nghèo, là thấy cái sự hiểm nghèo, là nghĩ đến chúng sinh sống trong tam giới ra y chang như đi con đường hiểm nghèo vậy. Cho nên mình mới cầu nguyện hết thảy chúng sinh được trụ ở nơi cảnh giới của chính pháp, để mà tránh xa được hết những cái nạn, những ách nạn. Rồi khi mà nếu thấy chúng hội nên nguyện chúng sinh nói pháp thầm thâm tất cả hòa hiệp. Còn khi mình thấy chúng hội, tức là đại chúng hội lại, hòa hợp lại, khi mình thấy cái cảnh đại chúng hội hợp như vậy, thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh này, tất cả mọi chúng sinh đều có thể nói được những pháp thầm thâm, khiến cho mọi người đều hòa hiệp được hết, tức là mọi người đều, tức là đại chúng đồng tu đó. Đức Phật bảo là có bốn hạnh phúc lớn ở trên đời, là hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp được giảng, hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp, hạnh phúc thay đại chúng đồng tu. Đó là bốn hạnh phúc lớn nhất ở trên cuộc đời, thắng hết mọi cái hạnh phúc khác. Thì chính vì vậy khi mình thấy đại chúng hội tụ hợp lại thì mình phải nghĩ cho đến đại hết thảy chúng sinh đồng như cái đại chúng hôm nay, tất cả chúng sinh đều được hòa hợp, đều được diễn bày và nghe được thầm thâm pháp, để mà có thể hòa hợp được tất cả với nhau. Còn khi mình thấy tùng lâm, tức là cũng chủ thiền đó, thì mình nên nguyện cho chúng sinh chư thiên và nhân chỗ nên kính lễ. Tức là khi mình thấy chùa chiền, mình thấy đài tùng lâm, lại thấy những cái tu viện lớn của chư tăng an cư kết hạ tu tập, thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được là cái nơi mà đáng cho trời và người đảnh lễ, tức là kính trọng. Tại vì khi mình thấy một cái nơi tu tập, một cái tu viện, thì mình cầu cho hết thảy chúng sinh đều được tu tập cũng như những người đang tu đó, và hết thảy chúng sinh đều được tu tập xứng đáng là cái chỗ đảnh lễ của trời và người. Thì dù lúc thấy cây gai nên nguyện chúng sinh chóng được cắt bỏ những gai tam độc. Khi mình thấy những cây gai, cái gì như cây những cái cây nào có bụi gai này á, thì mình nguyện rằng là hết cho hết thảy chúng sinh làm thế nào mà mau lẹ cắt bỏ được gai của tam độc. Tam độc đó là tham sân si. Ví dụ nếu thấy cây hoa nên nguyện chúng sinh tướng tốt như hoa đủ 32. Tức là mình thấy hoa đẹp thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh đó, tướng hảo quang minh, đẹp xinh đẹp như là bông hoa vậy đó, mà đủ 32 tướng tốt. Tại vì đủ 32 tướng tốt đó, hay là đủ 80 vẻ đẹp của chư Phật, là những cái vẻ đẹp mà không phát sinh từ ái niệm, mà phát sinh từ trang nghiêm. Cho nên chính vì vậy Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp không có ái. Chính vì vậy mà Đức Phật tướng hào quang minh như lắm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà đâu có ai nhìn thấy Đức Phật mà phát sinh tâm ái dục đâu. Không dám. Và nó không khởi được. Mà tự nhiên chỉ khởi cái tâm cung kính thôi. Nhưng mà A-nan thì bị. Đó. A-nan tướng hào đẹp. Cho nên Ma Đăng Già nhìn thấy khởi tâm ái nhiễm. Nhưng mà Đức Phật thì không, chưa có tay nào nhìn thấy Đức Phật khởi tâm ái nhiễm hết á. Bởi vì Đức Phật trong nhiều đời, trong vô lượng đời không có ái nhiễm. Cho nên chính vì như thế đó mà không có ái nhiễm với ai, cho nên vì vậy không có ai khởi cái tâm ái nhiễm đối với ngài, dù rằng là tướng hào vô cùng. Và cái tướng hào đó người ta nhìn thấy thì người ta sinh tâm cung kính đảnh lễ, tức là sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tức là sinh tâm tu tập. Nhìn thấy thì sinh cái tâm kính trọng và phụng mạng, tức là nghe theo và tu tập. Rồi khi nếu thấy sông lớn thì nên nguyện chúng sinh được dự pháp lưu vào Phật chí hải. Đó. Khi mà mình thấy dòng sông lớn thì mình nguyện cho chúng sinh được vào dòng pháp lưu. Pháp lưu là dòng thánh. Đó. Là tứ thánh đạo á. Tức là vào dòng thánh, vào dòng pháp lưu. Tại vì Tu Đà Hoàn gọi là quả dự lưu, tức là bắt đầu vào dòng. Thì vào được cái trí tuệ của chư Phật. Còn nếu thấy bờ đầm á, thì nên nguyện cho chúng sinh chóng mau chóng ngộ được diệu pháp. nhất vị của Phật, tức là ngộ được cái diệu pháp đó mà thành được cái Phật quả. Còn nếu thấy ao hồ thì nên nguyện cho chúng sinh ngữ nghiệp hoàn toàn hay khéo diễn thuyết. Nếu thấy ao hồ thì nguyện cho chúng sinh ngữ nghiệp hay là khẩu nghiệp hay ngữ nghiệp được rất là hoàn hảo, cho nên khéo léo mà diễn thuyết pháp màu. Còn nếu thấy giếng nước thì nên nguyện chúng sinh đầy đủ biện tài diễn tất cả pháp. Cái này là thấy về nước, về sông, về hồ, về ao, về suối, về đường á. Nói chung á. Rồi chẳng hạn như là bây giờ thấy người nào trang sức, mấy cái này thì mình dễ nhìn thấy. Mình thấy người nào trang sức á, thấy người nghiêm sức thì mình nên nguyện cho chúng sinh trang nghiêm thân đẹp 32 tướng, đủ 32 tướng. Tức là nếu mà thấy người nào trang nghiêm thì mình, người nào trang sức trang điểm này kia đó, thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được cái sự trang nghiêm mà đủ 32 tướng. Và sự trang nghiêm đủ 32 tướng như nãy tôi nói là nó do nơi cái giới đức trang nghiêm mà nó thành tựu được 32 tướng tốt của chư Phật. 32 tướng tốt của chư Phật đều do nơi giới thành, đều do nhiều đời nhiều kiếp tu như vậy mà nó thành cái tướng như thế. Thành ra cái giới này, cái đẹp này nó do nơi giới sinh. Rồi khi mình thấy cái người mà không có trang điểm gì hết thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh bỏ được những cái sự trang sức để mà đủ hạnh đầu đà. Tại vì nếu là mình thấy người trang sức mình cũng hồi hướng được, mà mình thấy người không trang sức mình cũng hồi hướng được. Thấy người trang sức thì cầu cho mọi người có được cái trang sức tối thắng, đó là trang sức của 32 tướng. Mà nếu thấy người ta không trang sức thì cũng hoan hỷ cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh bỏ được những cái thứ trang sức bình thường của thế gian để mà đủ được cái hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là hạnh khổ hạnh á, tu khổ hạnh gọi là đầu đà. Rồi bây giờ mình thấy người ham vui, thấy người ham vui hay thấy người buồn gì cũng đều hồi hướng hết á. Thấy người ham vui thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh vui nơi chính pháp, ưa thích chẳng bỏ. Tức là vui vui với cái chính pháp vô cùng, nghe pháp là sinh tâm hoan hỷ. Hồi xưa tôi tụng kinh á, kinh nào cũng hay có nói đến một cái câu như vậy. Giả sử nếu người nào chỉ tụng kinh này á mà không sinh tâm sợ sệt, mà không nhàm chán, hoan hỷ đó, phải biết là người này gieo trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp với chư Phật. Tôi nghe câu đó xong á thì tôi nghĩ là câu này đâu có cái gì lạ, ai mà không vậy. Đấy, tôi nói tôi tụng kinh này hoài tôi cũng đâu có thấy nhàm chán, mà tôi tụng kinh tại sao lại sinh tâm sợ sệt. Tôi nghĩ về nó thì làm gì có người mà tụng kinh mà sinh tâm sợ sệt đó, rồi làm gì có người tụng kinh mà sinh tâm nhàm chán. Bởi vì tôi nghĩ tôi bây giờ là đang hăng lắm, cách đây cũng phải 20 năm này đó, như thế thì tôi mới nghĩ như vậy. Tôi bảo ồ, cái câu này nó hơi dư đó. Nhưng mà về sau á thì tôi mới có một ngày trong khi đi giảng như vậy, rồi tôi tự phát giác. Rồi tự nhiên trong khi đi giảng, rồi cũng tiếp xúc với mọi người trong cái lúc giảng hay là vậy này, thì tôi chợt lóe lên một câu là ồ, Đức Phật mới hay làm sao đâu khi mà nói như vậy, quả tình như thế đó. Cho nên khi mà mình tụng kinh là một chuyện, khi mình tụng kinh, mình nhắm mắt tụng kinh để cầu phước không thôi đó, thì mình tụng túi sùi hết, không có sợ sệt. Nhưng mà khi mình nghe giảng ý nghĩa của kinh ra, mình bắt đầu khớp. Mình bắt đầu hơi hơi chùn, hơi hơi sợ. Tức là có nhiều người nghe mà không sợ đó, thì cũng phải công nhận rằng là tức là cái tâm giống mánh lắm á. Còn nhiều người nghe xong cái kinh nó cứ thấy khớp, thấy sợ quá trời ơi, kinh ví dụ như vậy đòi hỏi mình phải như thế này như thế kia, xong thấy sợ quá đó. Thấy ngại, thấy khớp khi mà nghe giảng cái nghĩa thú của kinh. Tại vì bình thường khi mình tụng kinh á thì mình chỉ nghĩ rằng mình cứ tụng kinh như vậy xong mình có một cái phước nào đó. Nhưng mà khi mà mình nghe đến cái chuyện mà chỉ tụng đúng nghĩa, đọc tụng đúng nghĩa, chỉ tụng đúng nghĩa, chỉ tụng chân thật, đọc tụng chân thật, thư tả chân thật, diễn thuyết chân thật, hoan hỷ chân thật, thì đương nhiên rằng là nó phức tạp hơn nhiều và nó khó khăn hơn nhiều. Thì mình sẽ nghe thì dù như ý thú của cái kinh như vậy mà mình phải làm đúng theo cái kinh nó như thế, mình thấy trời ơi khó lắm, mình thấy sợ lắm. Ở đây diễn tả hay là nói ra hay là dẫn chứng ra nó dài dòng lắm nha, cho nên thôi để một cái dịp khác đi. Nhưng mà có nhiều khi tôi đụng với Phật tử, xong Phật tử nghe kinh xong có nhiều người hoan hỷ phát tâm, mà có nhiều người nghe khớp, cho nên lúc đó tôi mới nghĩ hèn chi mà năm sửa năm xưa Đức Phật thuyết pháp đó, mà có đến 5.000 người đệ tử rời bỏ cái pháp hội pháp hoa để xin Đức Phật là khỏi nghe, sợ trước rồi. Khi nghe Đức Phật nói là giáo pháp phải thầm thâm lắm, sợ trước rồi và xin rút lui, mà Đức Phật còn tán thán cho lui, mà tán thán chứ không rời, không bắt nghe. Hay là khi ở vị thần hữu thuyết nhân duyên, rồi khi Đức Phật thuyết pháp xong có đến bao nhiêu tỳ kheo đứng dậy xin hoàn tục sau khi nghe pháp, mà Đức Phật tán thán cho hoàn tục. Sợ, nghe pháp xong thấy sợ, là giống như chư tổ hay nói vậy nè. Chư tổ hay nói rằng là long tưởng xúc đạt phi lư sở khăn, tức là ý muốn nói rằng là cái đạp của loài voi á, cái con rồng, cái đạp của loài rồng voi á, long tưởng xúc đạt là cái đạp của rồng voi á, sức con lừa nó chịu không thấu, chịu không nổi. Này phi lư sở kham, chẳng phải con lừa chịu đựng nổi, không phải là cái chỗ chịu đựng của con lừa. Lư là lừa. Tức là trong thiền tông hay có cái câu thành ngữ như vậy. Tức là khi cái pháp thầm thâm, cái căn cơ mà không đến, chịu không thấu, cho nên đâm nó sợ sệt. Cho nên trong này cứ hay nói với nhiều khi nguyện cho chúng sinh bỏ tâm khiếp nhược, nhưng không sợ khiếp nhược này kia đó. Mà cái sợ sệt, cái khiếp nhược đó sở dĩ gọi là lư, tức là phàm phu, và sở dĩ gọi là long tưởng, đó là Bồ Tát. Bồ Tát mà một người mà có thể trở thành Bồ Tát là người đó có can đảm phát đại đạo tâm. Cho nên một chúng sinh phát đại đạo tâm, chúng sinh được gọi là Bồ Tát. Còn không thôi là không có can đảm để phát, không có can đảm để phát. Thành ra có nhiều khi nghe cái kinh nó xong cái đột, mà đôi khi mà tôi cũng phải nói thẳng một cái điều, nhiều khi tôi giảng kinh như vậy đó, tôi đâu có dám nói hết 10 phần đâu, thiệt mà. Nó nói gấp 7 à, rồi mới nhìn mặt, mới đầu nói 5 mà, xong nhòm mặt á, mà thấy mặt xanh hết á, thì là thôi, mình stop nói 5, nói 4, mà nếu thấy mặt mà hai con mắt có vẻ gay cấn á, thì mới nói 6, nói 7, mà thấy mắt mà bắt đầu lạc á, là thì stop, hả? Mà thấy cái mắt mà chói hết á, thì mình tăng. À, mà khi nào thứ hai con mắt nó lạc hết đó, thì tôi xì tốt rồi, thì tôi bắt đầu đổi đề tài một chút, nói cái gì cho kịch cười nó, cho nó tỉnh. Đó. Còn nếu thấy mặt xanh hết, mà mặt mày bơ phờ hết, mà ngồi miệng há nhìn trần nhà, thì tôi phải giảm cường độ, là phải nói xuống 4-5. Đó là sự thật đó, chứ không phải giỡn đâu, thiệt đó. Cho nên khi nói về phải nhìn mặt mọi người, nhìn đó để mà tấn ra. Đó. Mà cái khi nào mà mình nói được tới 8 phần trở lên đó, thì trong lòng nó mới khoan khoái. Tại vì chính pháp mà tại sao nói không được, mà nói quá thì bức xô, nói theo danh từ để chứng minh á. Đó, thành ra cứ phải lựa nhìn vậy để mà nói. Đó. Thì dù phải nó nhìn để mà nói mạnh quá không được, mà nói yếu quá thì nó nhàm chán, mà nói mạnh quá thì chịu không thấu. Thành ra cứ phải nhìn giống như là một người lái xe trên ô tô rút vậy đó. Tức là có lúc thì phóng, mà lúc thì chạy chậm, đó. Lúc thì phóng, nó ví dụ vậy. Thế cho nên khi mình thấy người ham vui như vậy đó, rồi, thì mình cũng nguyện cho hết thảy chúng sinh được cái vui nơi chính pháp, mà ưa thích chẳng bỏ. Tức là thích nhất là cái chuyện chính pháp thôi, nghe chuyện đó thấy thích, nói chuyện đó thấy thích. Chẳng hạn bây giờ cho mình nói chuyện thị phi, mình nói 2-3 câu là thấy chán, nghe mệt quá, không muốn nghe nữa, đứng dậy đi. Nhưng mà nói chuyện Phật pháp thì bao lâu cũng được, nó ví dụ như thế. Thì khi nào mình phải đạt được như vậy á, thì nó mới là khá. khi nào mình nói chuyện thị phi tự nhiên mình thấy sao miệng nó hôi, phải đi súc miệng. Thì bây giờ nó mới khá, còn phải nói chuyện chính pháp kìa, thì mới thấy nó giống như Hoàng Đình Tuyên nói là kẻ sĩ mà 3 ngày không đọc sách soi gương thấy cái mặt mình nó trơ trẽn muốn ghét, thấy mà ghét, ăn nói nghe nhạt nhẽo khó vô. Nếu 3 ngày liên tiếp mà đọc sách, bây giờ mình bảo là cái người tu học mà 3 ngày mà không tụng kinh hay không nói đến truyền đạo thì soi gương thấy cái mặt mình nó xanh xao như người chết, mà nói chuyện thì nghe nó nhạt nhẽo khó vào. Và có một cái điều hay là tôi nói tụng kinh nó có cái điều hay, nó chính bản thân tôi này. Hồi xưa tụng kinh nhiều lắm, về từ hồi lùng phổi á, nó mới bị cái chướng duyên nó, nhưng mà tôi chuyển thành thay vì đọc tụng thì thành diễn thuyết. Nó nhập vào trong mình hồi nào cũng hay, xong rồi trong một cái giây phút nào thì nó vỡ cái câu kinh đó. Cho nên tự nhiên đó nó là một cái kinh nghiệm cho chính mình, mà kinh nghiệm đó mới khiến cho tôi giảng kinh được, tức là mới có ví dụ được, mới có thí dụ, mới có dẫn bày được. Còn không thôi, không có cái kinh nghiệm nó không thể nào giảng kinh được, không thể nào mà cắt nghĩa kinh điển được. Rồi thì khi thấy người ham vui rồi, bây giờ thấy người không ham vui, thấy không ham vui thì nên nguyện chúng sinh trong sự hữu vi lòng không ưa thích. Thì thấy cái người nào người ta không có vui, cái gì người ta cũng nói chán hết, thì mình nguyện hết thảy chúng sinh cũng chán giống người đó, nhưng mà chán hết thảy các pháp hữu vi đó. Đó. Chán hết cái ái dục ở được cuộc đời này đi, chứ đừng có chán đời này mà không có một cái chỗ bám níu. Nếu là khi mà mình thích, chẳng hạn nói ví dụ, khi mà mình thích chính pháp rồi, mình ham vui chính pháp rồi á, thì mình chán chuyện thị phi. Nói ví dụ vậy, thì như vậy mình thấy cái người hay chán, thì mình nguyện thấy thảy chúng sinh chán như người đó, nhưng mà chán mọi chuyện thị phi. Đó. Mà thấy người vui thì mình nguyện thấy thảy chúng sinh đều vui thích chính pháp. Rồi thấy người mà vui mừng, thấy người vui sướng, thì nên nguyện cho chúng sinh, hết thảy nó chúng sinh thường được an vui, thích cúng dường Phật. Cúng dường là thích cúng dường tán thán đến chư Phật. Thì cúng dường thì mình cũng biết lại, cũng có cúng dường nhiều thứ, tài cúng dường, pháp cúng dường, cũng như bố thí vậy đó. Tức là cúng dường phẩm vật, hay là cúng dường tới giáo pháp, tức là thuyết pháp là một lối cúng dường chư Phật. Hồi xưa có một thầy ở Việt Nam, ở trong Phật học viện, thấy dạy điệu, oánh điệu ghê lắm, mà thấy nói thế là một roi đánh điệu là một cái sự cúng dường lên chư Phật. Cúng dường chư Phật không có thấy, không có biết cúng dường cái gì khác hơn là cúng dường mấy cái roi quất xuống mông mấy chú tiểu. Tại vì thấy nói dạy tiểu mà quýnh như vậy để cho mai mốt nên người, mà nên người thì Phật pháp có được một vị cao tăng. Thấy mấy chú tiểu là sợ thấy lắm. Thì thấy nói như thế, thì cúng dường chư Phật như vậy. Đó, mình tùy hỷ cũng là sự cúng dường chư Phật. Thì dù cúng dường chư Phật nhiều lắm, đốt thắp đèn để cúng dường, giải hoa để cúng dường, sông trầm để cúng dường, nấu cơm, nấu phẩm vật dâng lên để cúng dường Phật, rồi thuyết pháp để cúng dường, tụng kinh để cúng dường, tán thán để cúng dường chư Phật. Mình có rất nhiều cái thứ để cúng dường đến lên đến chư Phật. Nhưng mà dĩ nhiên đối với Đức Phật như bố thí thì pháp bố thí vẫn là đứng đầu, mà cúng dường lên chư Phật cũng cúng dường pháp vẫn là đứng đầu. Đó. Cho nên ví dụ khi mình cúng dường vật mà mình cũng có thể kiêm pháp ở trong. Thế là chẳng hạn khi mình cúng, ví dụ nói ví dụ sông trầm cúng dường ấy, mang trầm đốt sông trầm lên cúng dường chư Phật, thì khi mình cúng dường vậy là tài vật, thì bây giờ mình cũng pháp ở trong luôn, là tài pháp luôn cúng dường. Thì mình cũng nguyện rằng là mình xông trầm lên đó, để mà cái mùi trầm nó sẽ làm tan đi những cái mùi xu uế khác ở nơi này, để làm cho cả một cái không gian này nó nhuốm mùi trầm thơm, dễ chịu khoan khoái. Đó. Thì cũng vậy, mình nên dâng cái tịnh giới của mình, tức là cái đức hạnh của mình, tức là cái thanh tịnh của mình. Đó. Tu tập những cái hành thanh tịnh, ví dụ bắt con trai tu tập hành thanh tịnh, nó gọi là để dâng lên Đức Phật cái hương thơm của cái giới pháp, của cái thanh tịnh, mà hương thơm này thắng tất cả mọi hương thơm khác của trầm của gì. Cho nên mình biết đem trầm vô cúng dường Phật có phước, mà mình quên đi là thọ bát con trai là cúng dường chư Phật, là cúng dường chư Phật nguyên một 24 giờ đồng hồ. Mình đem cái ba nghiệp thanh tịnh của mình cúng dường chư Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì cúng dường đây nó là làm cho chính mình được thanh tịnh và chính mình được giác ngộ. Đấy, đó là cái sở hoài của Đức Phật mong muốn suốt 49 năm đi thuyết pháp, xuống ba đại A Tăng kỳ kiếp mà Đức Phật tu hành chỉ để muốn như vậy thôi. Muốn cho mình được giác ngộ. Và hôm nay mình đã thực hiện đúng lời của Đức Phật, nên mình làm cho Ngài vui lòng, đó là một sự cúng dường. Mà hai nữa, cái cúng dường nào, hương thơm nào thế gian cũng không bằng sự cúng dường tu bát con trai 24 giờ một ngày, là thanh tịnh ba nghiệp. Bởi sao? Bởi Đức Phật có dạy như vậy nè: dầu là hoa chiên đàn, già la hay mặt lợi, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi. Tức là dù là hoa chiên đàn, hoa già la hay mặt lợi, là những cái hoa thơm nhất, là những hương thơm nhất, là những cái hương đó nó cũng không thể nào bay ngược chiều gió. Và Đức Phật tiếp: chỉ hương người đức hạnh xông ngát bốn phương trời. Là chỉ có hương của người đức hạnh, hương này là hương tối thắng, bởi vì bay ngược được chiều gió. Còn có hương nào trên đời bay ngược được chiều gió? Như vậy thì ngay cái khi mình, ngày bác con trai mình tới mình tu tập, đó là một cái sự cúng dường Đức Phật bằng pháp, mà lại vừa lợi mình nữa. Và khi như vậy mình phát nguyện trước tôn tượng của Đức Phật, khi mình cúng bát con thọ dưới bát con trai, mình nguyện rằng là cúng dường, nguyện rằng là mình tu như vậy để cúng dường chư Phật, để độ chúng sinh, đem cái tâm thanh tịnh này đó, để độ sinh, để tự độ và độ sinh này, đem cái sự này lên cúng dường chư Phật, tức là làm cho Đức Phật vừa lòng. Cúng dường Ngài là làm cho Ngài vui lòng, là làm đúng theo cái sở hoài của Ngài. Và Ngài chỉ muốn vậy hả? Ngài đâu có cầu ăn chè, ăn cà ri, ăn cái gì đâu.